Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, chiến thắng Liễn Sơn Sơn Trạch tạo đà phấn khởi cho chiến dịch Trung Du đợt 1. Giai đoạn này, bộ đội ta ngoài tiến bộ trong đánh tiêu diệt cứ điểm, thì công tác hậu cần chiến dịch cũng có nhiều bước phát triển. Chúng ta đã đưa những kho gạo nhỏ vào sát mặt trận, đảm bảo tiếp lương cho bộ đội. Mỗi trung đoàn đều có sự tham gia của các đơn vị dân công, y tế, v.v. để ngăn chặn tham vọng giành quyền chủ động của tướng Đờ Lát trên chiến trường miền Bắc. Chiến dịch Trung Du đợt 2 đã nổ ra với chủ trương đánh điểm diệt viện. Diễn biến của chiến dịch này sẽ tiếp tục được chuyển tới quý thính giả trong phần 9 hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ. Nhà văn Hữu Mai ghi theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc Kim Yến.
Vì bận tác chiến không có điều kiện tổ chức lễ thành lập đại đoàn, sau đó đã quyết định lấy ngày chiến thắng Liễn Sơn Xuân Trạch, ngày 27 tháng 12 năm 1950, làm ngày truyền thống của đại đoàn. Chiến thắng Liễn Sơn Xuân Trạch tạo đà phấn khởi cho chiến dịch. Tinh thần quân địch rõ ràng là chịu ảnh hưởng những thất bại ở biên giới. Theo đúng kế hoạch, từ đêm ngày 26 đến đêm ngày 29 tháng 12 năm 1950, bộ đội ta đồng loạt tiến công nhiều vị trí địch ở cả Trung Du và Đông Bắc. Hướng Trung Du, các tiểu đoàn thuộc 308 tiêu diệt gọn các vị trí Hữu Bằng, Thằn Lằn, Tú Tạo, Gò Sỏi, Ấp Cà Phê, Gò Âu và Yên Phụ. Riêng trận Chợ Thá phải dừng lại giữa chừng vì trời sáng. Trung đoàn 209 của 312 đánh Chợ Vàng hai lần không thành công. Hướng Đông Bắc, Trung đoàn 174 tiêu diệt vị trí Bình Liêu. Địch đưa viện lên Bình Liêu, nhưng Trung đoàn 98 bỏ lỡ cơ hội đánh viện. Bị uy hiếp mạnh, địch vội vã rút các vị trí Châu Sơn, Khe Mo, Phong Dụ, Hoành Mo. Co về cố thủ ở Tiên Yên. Bộ đội ta lần đầu tiên tiêu diệt hàng loạt cứ điểm địch trên địa hình Trung Du, thực hiện thành công cách đánh bôn tập. Các trận đánh đều được giải thích trong một đêm, tiến hành cùng lúc ở nhiều nơi, hạn chế khả năng chi viện bằng pháo binh, can thiệp bằng máy bay và những đội quân ứng chiến. Khi trời sáng, bộ đội ta đã ra khỏi tầm kiểm soát của pháo binh địch. Ngày 30 tháng 12 năm 1950, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho kết thúc đợt 1, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho đợt này, loại khỏi vòng chiến đấu 1.200 tên địch, trong đó có 2/3 là Âu Phi. Qua khai thác tù binh, ta biết địch đã phần nào phán đoán đúng hướng tiến công. Chúng dự kiến hướng thứ nhất của ta sẽ tiến công từ Việt Trì tới Vĩnh Yên. Nếu thắng, sẽ tiến về Sơn Tây và Hà Nội. Hướng thứ hai sẽ tiến đánh vào Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi đánh thẳng về Hải Dương, cắt đứt đường số 5. Đồng thời, địch cũng đề phòng hướng Hải Ninh. Tuy nhiên, khi cuộc tiến công nổ ra, chúng vẫn lúng túng trong cách đối phó. Tinh thần của địch khá sút kém. Tại Xuân Trạch, khi bị bao vây, từng trung đội ra hàng. Ở các vị trí địch chống cự yếu ớt, thường rút vào hầm cố thủ chờ quân ứng cứu. Ở Bình Liêu, quân viện lên thấy đồn bị tiêu diệt, lập tức rút lui. Ngoài tiến bộ trong đánh tiêu diệt cứ điểm, công tác hậu cần chiến dịch cũng có bước phát triển. Ta đã đưa những kho gạo nhỏ vào sát mặt trận khoảng 6 km, đảm bảo tiếp lương nhanh chóng cho bộ đội khi tác chiến. Bộ đội có lương khô mang theo. Các đại đội được cấp phiếu vận động chiến, có thể lấy lương thực thực phẩm ngay tại chỗ. Ở các xã vùng tạm chiếm trên địa bàn chiến dịch, mỗi trung đoàn đều được phối thuộc từ 250 đến 300 dân công làm nhiệm vụ tải thương. Để tập trung lực lượng phục vụ chiến dịch, các trường trung cấp, sơ cấp, quân y tạm thời nghỉ học. 10 bác sĩ, 91 y sĩ, dược sĩ, 264 y tá cứu thương lên đường ra tiền tuyến. Các ban quân y, trạm sơ cứu, đội phẫu thuật của đơn vị đều được bổ sung thêm thuốc men dụng cụ. Số thương vong đợt 1 của ta bằng 2/3 của địch, 278 người hy sinh, 630 người bị thương. Ngày 17 tháng 12 năm 1950, Đờ Lát cùng Lê Thuộc Nô, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Liên kết đi máy bay riêng tới Sài Gòn. De Laat đã khẳng định uy quyền của mình ngay từ giây phút đầu tiên. Ông ta xuất hiện một mình ở khung cửa máy bay với bộ lễ phục màu trắng nổi bật. Dừng lại giây lát, tay chống can, đưa mắt nhìn đám đông, rồi ông ta mới chậm rãi bước xuống cầu thang. De Laat không giấu giếm thái độ lạnh nhạt và coi thường hai người tiền nhiệm về dân sự và quân sự ra đón mình. Ông ta tuyên bố cách chức tại chỗ viên tư lệnh địa phương đã tổ chức một cuộc duyệt binh thảm hại. Ngay ngày hôm sau, ngày 18 tháng 12, tại Bộ Tổng Tham mưu, De Laat quyết định trả về Pháp hầu hết những người đang điều hành các bộ phận và thay thế bằng bộ sậu do mình đem theo. Sa Lăng, vì quen biết Đông Dương, được chỉ định làm phó tổng chỉ huy. Các đại tá Ala, Bonre, Cogny, Gracier đều là những sĩ quan được phục vụ tại tập đoàn quân 1 dưới quyền của De Laat. Viên tướng năm sao rất nhiều tự tin, đã 62 tuổi, không có ý định chôn vùi sự nghiệp của mình trên chiến trường xa xôi tại một thuộc địa cũ của Pháp. De Laat biết nhà cầm quyền Pháp muốn trao chức vụ này cho mình từ trước khi có lời đề nghị chính thức. Ông ta đã cân nhắc mọi khó khăn và ông ta cho rằng mình hoàn toàn có khả năng khôi phục lại tình thế, thậm chí giành chiến thắng bằng việc giữ chắc đồng bằng Bắc Bộ và xây dựng một đội quân bản xứ thật mạnh với sự giúp đỡ của Mỹ. Ông ta sẽ làm được một việc mà tất cả các giới chính trị quân sự ở nước Pháp đều coi là bế tắc, góp thêm vào thành tích binh nghiệp của mình lúc cuối đời. Cũng trong ngày, De Laat được tin những binh lính ở Đình Lập, vị trí cuối cùng còn lại trên đường số 4 nối liền Lạng Sơn với Tiên Yên, đã tự động bỏ đồn rút chạy trước sức ép của đối phương. Ngày hôm sau, ngày 19 tháng 12, De Laat bay ra Hà Nội. Đúng ngày này 4 năm trước, Van Luy đã làm nổ ra trận đánh trên toàn chiến trường Đông Dương. Dưới bầu trời ảm đạm một buổi chiều đông mưa phùn, 8 tiểu đoàn quân viễn chinh trong những bộ trang phục cũ kỹ tổ chức một cuộc diễu binh ỉu xìu đón chào tân tổng chỉ huy. De Laat rời lễ đài, tiến lại gần binh lính, chăm chú đứng nhìn họ với cặp mắt thông cảm. Chờ cuộc diễu binh kết thúc, De Laat triệu tập các sĩ quan tới gặp mình. Ông ta nói với họ bằng một luận điệu hoàn toàn mới. Cuộc chiến của chúng ta không vụ lợi. Chính vì toàn bộ nền văn minh mà chúng ta chiến đấu bảo vệ Bắc Kỳ. Chúng ta không chiến đấu thống trị, mà cho sự nghiệp giải phóng. Chưa bao giờ chiến tranh lại cao quý như vậy. Tôi mang tới cho các bạn chiến tranh cùng với sự cao thượng cho nó. Tôi đoán chắc với các vị quân sự cũng như dân sự, từ nay các vị sẽ được chỉ huy. Ngày tiếp theo, De Laat xuống Hải Phòng, ông ta lập lại cách làm ở Hà Nội. De Laat cảnh cáo không thương tiếc những sĩ quan thất trận ở biên giới. Kiểu cách riêng của De Laat đã tác động đáng kể đến tinh thần sa sút của quân viễn chinh. Ngày 27 tháng 12, Bộ trưởng Le Tourneau chuyển giao cho De Laat một văn thư 23 trang trình bày những chính sách chủ yếu của Pháp ở Đông Dương và thu tóm tư tưởng của chính phủ nhằm định hướng hành động cho De Laat. Toàn bộ hành động của ngài phải dựa trên nguyên tắc làm cho nền độc lập của các quốc gia liên kết có hiệu lực chừng nào hay chừng ấy, không coi nhẹ bất cứ điều gì có thể cần cho sự điều khiển một cuộc chiến khó khăn. Phải đem lại cho các quốc gia liên kết những phương tiện và ý chí đảm nhận lấy trách nhiệm chiến đấu chống Việt Minh, đòi hỏi chính phủ của họ cầm quyền và dẫn dắt họ theo một chương trình hành động cho phép ngay tức khắc thành lập những đội quân quốc gia. Về quân sự, nhiệm vụ của De Laat là phải nâng cao tinh thần suy sụp của quân đội vì những thất bại trên đường số 4, phải thích ứng với sự gia tăng chất lượng khó lường trước ở kẻ thù và một cuộc can thiệp Trung Hoa có thể xảy ra. Trước mắt, theo quyết định của Hội đồng Quốc phòng thì nhất thiết phải bảo vệ Bắc Kỳ, kiên quyết bảo vệ xứ Thái. Nhưng tất nhiên, sự bảo vệ đội quân viễn chinh vẫn quan trọng trên hết. Trong trường hợp cuối cùng, có thể tính đến khả năng di tản bộ phận về Hải Phòng và chung quanh căn cứ Đà Nẵng. Ngược lại, sự có mặt của quân đội Pháp ở Nam Kỳ, nơi vẫn còn những lợi ích chính trị, kinh tế Pháp, là có tầm quan trọng sống còn. Đó là những chỉ thị mang nặng tính phòng ngự, dè chừng những biến cố xấu nhất có thể xảy ra, xác định sứ mệnh chủ yếu của Đờ Lát là không để cho đội quân viễn chinh bị tiêu diệt và duy trì một số quyền lợi của Pháp ở Nam Bộ. Nhưng Đờ Lát có những tham vọng lớn hơn nhiều. Ông ta không thể bắt đầu sự nghiệp trên chiến trường Đông Dương bằng một cuộc rút lui có giới hạn. Rút lui khỏi miền Bắc sẽ kéo theo sự suy sụp về tinh thần của quân viễn chinh, của quân đội các quốc gia liên kết và sẽ là sự ra đi vĩnh viễn của Pháp. Vùng vựa lúa châu thổ của sông Hồng với 8 triệu dân nếu bị Việt Minh giành lại cùng với những vũ khí do Trung Quốc và Liên Xô viện trợ sẽ là hiểm họa lâu dài đối với Đông Nam Á. Đồng bằng Bắc Bộ chính là chiếc then cửa của Đông Dương. Nó phải trở thành nơi ngăn chặn những đợt sóng đỏ từ phía Bắc tràn xuống. Trái với ý định của chính phủ Pháp, Đờ Lát chủ trương dồn mọi nỗ lực chiến tranh vào miền Bắc, chủ yếu là đồng bằng Bắc Bộ, để xoay chuyển tình hình, giành lại quyền chủ động trên chiến trường, cuối cùng sẽ đi tới phản công. Hiểu rõ tính bảo thủ của bọn quan cai trị thực dân cũ tại Đông Dương, Đờ Lát đã đòi chính phủ Pháp trao toàn bộ quyền lực về quân sự và chính trị cho mình, vì ông ta biết muốn đạt được ý đồ phải dựa vào Mỹ và không thể bỏ qua một số yêu cầu của Mỹ. Đờ Lát quay về Sài Gòn thì chiến dịch Trung Du nổ ra. Đề nghị của Đờ La Tua xin rút quân khỏi Tiên Yên và Móng Cái khiến Đờ Lát hết sức tức giận. Từ Sài Gòn, Đờ Lát ra lệnh phải ngừng tất cả những cuộc rút lui. Sau đó là những mệnh lệnh liên tiếp. Sa Lăng phải bay ngay ra Hà Nội, nắm quyền chỉ huy Bắc Bộ từ tay Đờ La Tua. Lấy từ Nam Bộ và Trung Bộ 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 cụm pháo tăng cường cho Bắc Bộ. Phải điều ngay từ đồng bằng Bắc Bộ 4 tiểu đoàn bộ binh, 1 binh đoàn cơ động, 1 dàn pháo tập trung vào Tiên Yên, Móng Cái để bảo vệ khu vực này bằng mọi giá. Hạm đội của Đô đốc Octoly phải di chuyển tới vùng biển ngoài khơi Tiên Yên, dùng trọng pháo yểm hộ cho bộ binh. Riêng Hà Nội sẽ được bảo vệ bằng 3 binh đoàn cơ động. Ngày 31 tháng 12, Đờ Lát trực tiếp tới Tiên Yên, vận động binh lính phải đứng vững trước mọi cuộc tiến công. Chiếc máy bay Morand đưa Đờ Lát tới mặt trận. Tại đâu cũng có những cuộc duyệt binh gắn huân chương và những lời khích lệ. Như vậy, ở hướng phối hợp với Đông Bắc, hai trung đoàn 174 và 98 của ta đã thu hút được một bộ phận quan trọng quân địch. Sang đợt hai chiến dịch, Bộ Chỉ huy hạ quyết tâm trên hướng chính Trung Du sẽ tiêu diệt thị xã Vĩnh Yên là nơi binh đoàn cơ động số 3 của địch đang chiếm giữ. Binh đoàn này đã bị thiệt hại nặng trong đợt 1. Vĩnh Yên là nơi địch yếu so với những nơi khác trên tuyến Trung Du. Ta sẽ tiêu diệt cứ điểm lớn, đồng thời chuẩn bị tiêu diệt quân viện. Lực lượng sử dụng là 3 trung đoàn 36, 88, 102 của 308, 2 trung đoàn 209, 141 của 312, 2 tiểu đoàn địa phương của Vĩnh Phúc và Phú Thọ cùng với 3 liên đội sơn pháo 75. Hướng phụ từ Đông Bắc sẽ chuyển về Bắc Giang với 2 trung đoàn 174 và 98, cùng với 3 tiểu đoàn địa phương Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên và 1 liên đội sơn pháo 75 ly. Ngày 10 tháng 1 năm 1951, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị ở hướng chính tại Sở Chỉ huy Chiến dịch ở Khuôn Chu, huyện Đại Từ, chân núi Tam Đảo. Tôi nói với hội nghị, quyết tâm của Đảng ủy trong đợt hai chiến dịch là tập trung ưu thế binh hỏa lực trên chiến trường Vĩnh Yên, đánh điểm diệt viện. Đờ Lát, Tổng Chỉ huy kiêm Cao ủy Đông Dương sang nhận chức vào trung tuần tháng 12 năm 1950 đã tuyên bố, không bỏ một tấc đất nào, nên ta đánh điểm địch sẽ viện, viện nhanh và mạnh. Sở Chỉ huy chiến dịch chuyển từ Khuôn Chu lên đỉnh Tam Đảo, chúng tôi ở lại thị trấn trên bình độ 800. Thị trấn đã bị phá hoại hoàn toàn, nhưng vẫn có thể lợi dụng những căn hầm còn lại ở các nhà nghỉ mát của viên toàn quyền Pháp cũ và Bảo Đại. Giữa mùa đông, Tam Đảo lạnh buốt, thường có sương mù, nhưng khi trời trong, có thể theo dõi qua ống nhòm những trận đánh trên chiến trường Vĩnh Yên. Đờ Lát không ngồi đợi tiến công mới của ta, ông ta đã nghĩ ngay tới cách giành lại quyền chủ động chiến dịch. Beaufort đề nghị cuộc hành trình hình thang sử dụng 5 binh đoàn cơ động đánh lên Thái Nguyên nhằm vào cơ sở hậu cần của ta. Theo phán đoán là ở chân núi Bắc Sơn, Đờ Lát cảm thấy kế hoạch này quá nguy hiểm, ông ta quyết định thay nó bằng một cuộc hành binh hạn chế, sử dụng hai binh đoàn cơ động do viên quan tư Rơ Đông chỉ huy hướng về phía chủ vào ngày 15 tháng 1 năm 1951. Nhưng Đờ Lát chưa thực hiện được kế hoạch này thì cuộc tiến công đợt 2 của chiến dịch Trung Du đã bắt đầu. Để nghi binh thu hút địch, đêm 12 tháng 1 năm 1951, trên hướng thứ yếu ở Bắc Bắc, các trung đoàn 98 và 174 nổ súng trước, 174 tiêu diệt đồn Đồng Khế, 98 đánh Cẩm Lý không thành công. Đêm ngày 13 tháng 1 ở hướng chính, trung đoàn 141 đánh vị trí Bảo Trúc nằm ở Tây Bắc Vĩnh Yên, 11 km. Đây là một cứ điểm mạnh bảo vệ thị xã Vĩnh Yên, có hệ thống lô cốt hầm hào vững chắc, bao bọc bằng 7 lớp vật cản do 5 trung đội địch chiếm giữ. Các trung đoàn 88, 36 và 209 chiếm giữ trận địa ở khu vực Cẩm Trạch, Thanh Vân, Đạo Tú, chuẩn bị sẵn sàng đánh viện từ Vĩnh Yên lên. Quân địch ở Bảo Trúc chống giữ quyết liệt, từ nửa đêm đến 4 giờ sáng ngày 14 tháng 1, ta mới mở hết hàng rào. Trận đánh chỉ kết thúc vào buổi trưa, ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch. Sáng ngày 14, binh đoàn cơ động số 3 từ Vĩnh Yên chia làm hai cánh lên ứng cứu cho Bảo Trúc. Müller, chỉ huy binh đoàn, bị cắt chức sau trận Liễn Sơn. Trong đêm ngày 14, cơ quan tham mưu báo cáo với tôi bộ phận kỹ thuật thu được điện của Valusem gửi Bộ Chỉ huy Bắc Bộ. Vĩnh Yên thực sự bị bao vây. Galibert, chỉ huy phân khu Vĩnh Phúc, cũng xin gửi gấp quân tăng viện. Địch ở thị xã Vĩnh Yên đang rất hoang mang. Nửa đêm tôi gọi điện cho anh Lê Trọng Tấn, rồi anh Vương Thừa Vũ hỏi có điều ngay một trung đoàn tập kích vào Vĩnh Yên. Nhưng cả hai đại đoàn đều không nắm được các đơn vị đang vận động xin cho đánh vào đêm ngày 15. Ở hướng phối hợp, đại đoàn 320 diệt chiến vị trí nhỏ trên đường số 11 Sơn Tây Trung Hà, tiêu diệt một đại đội Âu Phi, thu một khẩu pháo. Đại đoàn 304 tiêu diệt 6 vị trí nhỏ ở Ninh Bình. Bộ đội địa phương ở 5 tỉnh Trung Du phối hợp tác chiến. Từ ngày 20 tháng 12 năm 1950 đến ngày 11 tháng 1 năm 1951 thu được một số kết quả. Riêng bộ đội địa phương ở Vĩnh Tường tiêu diệt một đồn 9 tháp canh, bức rút vị trí chợ vàng mà trong đợt 1 trung đoàn 209 đánh 2 lần không thành công. Ở Hà Nội, Sa Lăng ra lệnh cho binh đoàn cơ động số 1 tiến lên Phúc Yên, sẵn sàng thọc vào sườn đối phương và một tiểu đoàn dù chuẩn bị nhảy xuống Đồng Đau, cách Vĩnh Yên 5 km vào hôm sau. 4 giờ chiều ngày 14, Đờ Lát đang tổ chức họp báo ở Sài Gòn tuyên truyền về cuộc chống giữ ở Cẩm Lý. Thì được tin giữ ở Vĩnh Yên, Đờ Lát lập tức giải tán các nhà báo tự mình tính cách đối phó. Ông ta chỉ thị cho Sa Lăng và viên quan tư Rơ Đông phải tới ngay Vĩnh Yên để lượng định tình hình tại chỗ, phối hợp hoạt động các lực lượng. Đêm hôm đó, Đờ Lát quyết định rút binh đoàn cơ động số 2 từ Lục Nam về, tung vào chiến trường Vĩnh Yên và ra lệnh cho tham mưu trưởng An La. Lấy từ Nam Bộ và Trung Bộ 5 tiểu đoàn đưa ra Bắc, lập ra một cầu hàng không đảm bảo vận chuyển. Đờ Lát chỉ thị cho Marie Cour, đại tá chỉ huy không quân, sử dụng ngay loại bom napalm Mỹ vừa gửi tới Hải Phòng và huy động toàn bộ máy bay chiến đấu vào Vĩnh Yên. Vẫn lo sợ Việt Minh thu hút sự chú ý của quân Pháp về Vĩnh Yên rồi bất thần mở cuộc tiến công từ Tam Đảo về Hà Nội, Đờ Lát ra lệnh tập trung một lực lượng bộ binh quan trọng và chiến xa do Borofer chỉ huy tại Bắc thành phố về phía cầu sông Đuống. Đêm ngày 14 tại Vĩnh Yên, ngoài tiểu đoàn Mường bị thiệt hại nhẹ, Valusem chỉ còn thu thập được 240 lính kỵ binh Algeria và 280 lính Maroc. Đều kiệt sức, đạn dược đã cạn, thấp thỏm chờ đợi từng phút một đợt tấn công mới của bộ đội ta. Sáng ngày 15, binh đoàn cơ động số 1 tiến lên Vĩnh Yên, vấp phải trận địa của 102 ở ngoại trạch Khai Quang Mậu Thông, phía đông nam thị xã. Bộ đội ta đánh bật cánh trái của quân địch phải lùi về Hương Canh. Đồng thời, chia cắt bao vây hai đại đội của tiểu đoàn 3 trung đoàn 1 bộ binh Algeria. Quân ta dồn cả binh đoàn 1 vào thế chống đỡ. Sự lúc đó, máy bay địch xuất hiện và thả bom cháy xuống các trận địa. Các chiến sĩ ta lần đầu gặp bom napalm chưa biết đối phó. Trong ngày hôm đó, máy bay địch xuất kích 70 lần. Ném xuống trận địa rất nhiều bom cháy. bộ đội dùng vải nhựa, chăn trấn thủ chùm lên người để tránh napan. Quân địch nhân lúc đó phản công, mở một con đường về phía Vĩnh Yên, nhưng suốt ngày chúng không tiến được quá 1 km. Từ trên đỉnh Tam Đảo, những lúc quang mây không phải dùng ống nhòm, cũng nhìn rõ những chiếc máy bay lao xuống chút bom lửa ở phía Vĩnh Yên. Binh đoàn số 3 vẫn bị 209 bao vây chặt trong thị xã. Quân địch nhiều lần tổ chức đánh giải vây để bắt liên lạc với binh đoàn 1, nhưng đều bị đẩy lùi. 4 giờ 30 phút chiều, một chiếc Moran do Đờ Lát và Sa Lăng tới thị xã Vĩnh Yên chật ních người bị thương. Đứng trên đài quan sát, Đờ Lát hỏi viên chỉ huy. Thế nào Rơ Đông? Vẫn chưa kết thúc vụ rắc rối này ư? Viên đại tá cãi lại. Nếu coi đây chỉ là một vụ rắc rối thì không đúng. Với 18 tiểu đoàn của hai đại đoàn 308 và 312, nếu trận đánh ở đây thất bại, thì mục tiêu sắp tới của Việt Minh sẽ là Hà Nội. Đờ Lát tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Valuisem đồng tình với Rơ Đông. Đờ Lát quay về phía Sa Lăng trách. Sa Lăng, hoặc là ông đánh lừa tôi, hoặc là ông đã lạc quan tếu. Rồi ông ta hỏi Rơ Đông, ông sợ cái gì và ông cần những phương tiện gì? Xin tăng cường cho binh đoàn số 1, tôi cần một lực lượng dự trữ bảo đảm, có nghĩa là thêm 6 tiểu đoàn cùng với pháo binh. Ông sẽ có tất cả. Về tới Hà Nội, Đờ Lát viết cho Rơ Đông, trong sáng mai ông sẽ có 12 tiểu đoàn và 3 cụm pháo. Tôi nghĩ như vậy, công việc có thể tiến triển. Buổi tối, vì phải cứu chữa thương binh và chuẩn bị đạn dược cho trận đánh ngày hôm sau, các đơn vị được lệnh rời trận địa, vòng vây giãn ra. Đêm hôm đó, binh đoàn cơ động số 1 tới được thị xã Vĩnh Yên. Sáng ngày 16, hai binh đoàn cơ động số 1 và số 3 chia làm 3 mũi đánh chiếm khu núi Đanh. Núi Đanh là một dải núi đất chạy dài, vượt lên khỏi các triền đồi chọc ở phía bắc và đông bắc thị xã, 6-7 km. Mỏm cao nhất là điểm cao 210, nằm sát con đường từ thị xã lên thị trấn Tam Đảo, có khả năng quan sát và khống chế rộng các vùng chung quanh. Trên núi Đanh đã có một bộ phận của trung đoàn 209 chiếm giữ. Khi địch tiến công lên, cán bộ chiến sĩ ta anh dũng đánh trả. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của bộ binh, máy bay và pháo binh địch, cuối cùng bộ đội ta bị chúng đánh bật ra khỏi trận địa. Binh đoàn cơ động số 1 chiếm toàn bộ núi Đanh. Trong khi đó, binh đoàn cơ động số 3 cũng lần lượt chiếm giữ một số mỏm đồi ở phía đông bắc thị xã. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định Vĩnh Yên được tăng viện nhiều quân, địch đã củng cố phòng ngự, điều kiện đánh viện không còn vì lực lượng của địch chia nhau chiếm giữ những điểm cao bên ngoài thị xã, tạo nên một phòng tuyến liên hoàn đối phó với cuộc tiến công của ta. Những điểm cao địch mới chiếm đều chưa có công trình phòng ngự vững chắc. Ta cần bỏ phương án tiến công thị xã Vĩnh Yên, chuyển sang đánh quân địch ở dãy núi Đanh khi chúng còn chưa có thời gian củng cố công sự. Bộ đội ta đã có kinh nghiệm đánh những điểm cao địch mới lấn chiếm trong chiến dịch biên giới. Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định tập trung lực lượng tiến công địch tại khu vực núi Đanh. Lực lượng được bố trí như sau. Trung đoàn 36, Trung đoàn 88 và Trung đoàn 209 chia làm nhiều mũi tiến công quân địch. Trung đoàn 141 làm nhiệm vụ chặn đường rút lui của địch về thị xã. Trung đoàn 102 làm lực lượng dự bị chiến dịch. Sau một buổi sáng chuẩn bị gấp rút, 13 giờ 30 ngày 16 tháng 1, các đơn vị bắt đầu xuất kích. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt ngay từ lúc bộ đội ta vận động tiếp cận địch cho tới khi xung phong chiếm mục tiêu. Máy bay và các trận địa pháo dưới sự chỉ điểm của máy bay trinh sát không ngừng chút bom napan, đạn đại bác vào đội hình quân ta. Song với tinh thần dũng cảm phi thường và kỹ thuật tiếp cận khéo léo, các đơn vị đã vượt qua được lưới lửa dày đặc của địch, tiến hành công kích. Trung đoàn 209 chiếm được các điểm cao 70, 103. 5 giờ chiều, trung đoàn 36 tiến lên điểm cao 157. Một cánh quân viện của binh đoàn cơ động số 3 từ Vĩnh Yên lên bị trung đoàn 209 chặn đánh, phải quay lui về thị xã. Trước khi trời tối, binh đoàn cơ động số 1 và tiểu đoàn dù 10 đóng quân trên dãy núi Đanh, chấn chỉnh lại lực lượng bố trí thành hình vòng tròn trên các điểm cao. Đêm ngày 16, các đơn vị của 308, 312 lại mở một đợt tiến công mới vào các cụm quân địch trên núi Đanh. Địch thả pháo sáng cho máy bay ném bom và bắn đại bác dữ dội, ngăn chặn những đợt xung phong của quân ta. cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt trên những điểm cao 47, 101, 210. 2 giờ sáng ngày 17, ta chiếm được điểm cao 101, đánh thiệt hại nặng nề một tiểu đoàn Maroc, chọc thủng tuyến phòng ngự của địch. Nhưng lực lượng đã bị tiêu hao nhiều. Riêng ở điểm cao 210, vì thiếu hiệp đồng chặt chẽ giữa các hướng, các đợt xung phong của ta đều bị đẩy lùi. 2 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 1951, thấy cuộc tiến công gặp nhiều khó khăn, Bộ Chỉ huy Chiến dịch hạ lệnh thu quân. Yếu tố bất ngờ không còn, Đờ Lát đã vơ vét những lực lượng trên toàn chiến trường Đông Dương để tập trung đối phó với 5 trung đoàn chủ lực của ta ở hướng Trung Du. Lần đầu, bộ đội ta trực tiếp đọ sức với nhiều binh đoàn cơ động Pháp trong những trận đánh mặt đối mặt, cả ban ngày và ban đêm, trên địa hình đồi núi thấp và đồng bằng. Pháp đã sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất, phát huy tối đa các loại vũ khí do Mỹ viện trợ. Bộ đội ta đã chiến đấu 23 ngày đêm liên tục. Ta loại khỏi vòng chiến đấu 5.000 quân địch, trong đó có hơn 2.000 tên bị bắt sống, tiêu diệt 30 vị trí, trong đó có 10 vị trí đại đội, thu được hơn 1.000 khẩu súng các loại, đủ trang bị cho trung đoàn. Một phần phía Bắc, các tỉnh Vĩnh Yên, Phúc Yên ở Trung Du. Hai huyện Bình Liêu, Hoành Mô ở Đông Bắc được giải phóng. Vùng tự do tỉnh Hải Ninh được mở rộng đến sát Tiên Yên, Móng Cái. Chiến tranh du kích trong vùng địch hậu Trung Du và Liên Khu 3 bắt đầu phục hồi. Đây là trận đánh vận động lớn thứ hai của quân đội ta. Nếu như trong trận thứ nhất trên chiến trường rừng núi biên giới, bộ đội ta đã chứng tỏ tính ưu việt của mình, thì trận thứ hai này ở vùng đồi núi thấp không có địa hình hiểm trở, không có cây cối che phủ, nhiều cánh đồng bằng phẳng, bên cạnh những ưu điểm được phát huy đã bộc lộ những nhược điểm khá rõ. Cơ động nhanh là một yêu cầu không thể thiếu trong đánh vận động. Trong cuộc chạy đua giữa núi rừng cao Bắc Lạng, ta thường tới trước địch một vài giờ và đặt chúng vào tình thế bị động. Ở Trung Du, tình hình đã diễn ra ngược lại. Với máy bay và xe cơ giới, quân địch thường di chuyển nhanh hơn ta. Tình hình địch biến đổi cực kỳ mau lẹ. Hướng Đông Bắc khi ta bắt đầu nổ súng hoàn toàn sơ hở, chỉ một thời gian ngắn, địch đã có thêm 2 binh đoàn cơ động. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 1951, chúng tôi quyết định kết thúc chiến dịch ở Trung Du.
Thưa quý thính giả, sau 23 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch Trung Du đã kết thúc vào ngày 17 tháng 1 năm 1951. Quân ta đã giành được những thắng lợi đáng kể, nhưng qua đó cũng để lại những bài học kinh nghiệm trong việc đánh địch ở vùng núi thấp và đồng bằng. Trong chương trình đọc truyện đêm mai, quý thính giả cùng theo dõi diễn biến của những chiến dịch tiếp theo trong phần 10 của hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ. Xin chào tạm biệt.